rồi đó là qua một đoạn. Rồi tới đoạn này, sư đến Kim Ngưu. Kim Ngưu, chữ Ngưu này đáng lẽ chữ qua nè. Kim Ngưu thấy sư đến, nó cầm ngang cái gậy, ngồi sọt chân ngay cửa. Sư mới lấy tay gõ cây gậy ba cái, rồi cái trở về tăng đường ngồi ngay hàng đầu. Kim Ngưu đi xuống thấy bèn hỏi: này chủ khách gặp nhau thì mỗi bên đều phải đầy đủ oai nghi, thượng tọa từ đâu đến mà vô lễ quá vậy? Sư thưa, ông hòa thượng nói gì? Thì Kim Ngưu vừa định mở miệng thì sư liền đánh. Kim Ngưu làm cái thế té, sư cũng lại đánh thêm cái nữa. Kim Ngưu bảo hôm nay chẳng được thích hợp, tức nghĩa là sửa lại nó hay hơn là chẳng được thuận lợi, tức là hôm nay chẳng được thuận lợi. Thì như vậy ở đây là ngài Lâm Tế đến ở chỗ hòa thượng Kim Ngưu. Thì khi mà ngài Kim Ngưu đó thấy ngài Lâm Tế đến thì liền cầm ngang cái gậy, cái ngồi sọt chân chắn ngay cửa. Nghĩa là ngồi sọt chân ra chắn ngay cửa, không cho vào. Thì như vậy đó là muốn nói lên cái gì rồi? Thấy ngài Lâm Tế đến, ở đây cái ngồi sọt chân chắn ngay cửa, thì cái đó là cái gì? Thấy đến thì ngài Lâm Tế đến tức là sao? Là khách, phải không? Đây ngài sọt chân ngay cửa, thì cửa đó là cửa gì? Đó, thì cũng nói ngay cửa này, phải không? Ngồi ngay cửa đó, thì có cái đó rồi, phải không? Thì ngài Lâm Tế ngài cũng khéo léo, phải không? Nghĩa là ngài lấy tay ngài gõ cái gậy ba cái, tức là sao? Ngài Kim Ngưu thì ngồi sọt chân ngay cửa, thì cái gì ngồi ngay cửa? Mình phải thấy ngay cái đó, phải không? Cho nên ngài Lâm Tế ngài tới đó là ngài biết rồi, là ngài lấy tay gõ cái gậy ba cái, coi như là trình báo đó, trình báo cho biết, phải không? Ngài không nói gì, lấy tay gõ ba cái, đó là trình báo rồi đó. Rồi thì trở về tăng đường ngồi ngay hàng đầu. Thì như vậy tất nhiên là để nói lên ngài cũng có, tự ngài cũng có cái phần đó, phải không? Ngài cũng tới ngài gõ đó, ngài báo cho biết, rồi ngài về ngài ngồi ngay hàng đầu luôn. Rồi Kim Ngưu đó, ngài đi xuống ngài mới thấy, bèn hỏi: tất nhiên là này chủ khách mà gặp nhau đó thì theo phép á, thì mỗi bên đều phải đầy đủ oai nghi, còn thượng tọa từ đâu đến mà vô lễ quá như vậy, phải không? Tới chỗ của người ta là lên cái là ngồi ngay hàng đầu của người ta. Nhưng mà vỡ đó là cái gì? Đó là vỡ mà để dò, phải không? Dò coi đây là thuộc về cái thứ gì, phải không? Thì ngài Lâm Tế ngài mới thưa: ông hòa thượng nói gì? Ở trong đó mà nói lỗi nó phải gì, trong đó có nói lỗi phải gì được đâu? Nói gì lễ, vô lễ tức là lỗi phải trong đó. Cho nên sư bảo ông hòa thượng nói gì? Thì để thấy rằng ở trong chỗ đó đó mà nói lỗi phải được hay sao? Thì ngài Kim Ngưu đó, ngài vừa định mở miệng cái thì sư liền đánh. Thì ngài Kim Ngưu ngài liền làm cái thế té. Ngài Lâm Tế liền đánh thì sư ngài Kim Ngưu làm thế té. Thì như vậy đó là sao? Mấy chỗ này là coi như là không có ngôn ngữ diễn tả, đây là phải thấy thẳng, phải là người có cái chỗ mà là coi như tự sống đó. Cho nên kia liền đánh thì ngài Kim Ngưu liền làm cái thế té, tức là sao? Kia đánh thì đây làm giống như té, đó là đáp lại, phải không? Tất nhiên là cũng ngầm để cho nó là đã thấy cái gậy đó của ông rồi, phải không? Ông đánh thì đây là té đó, là coi như đỡ đó, là coi như là đối lại rồi, nhưng mà ngài Lâm Tế ngài lại đánh thêm cái nữa. Té nhưng mà cũng đánh luôn. Tức là sao? Đó là để cho thấy rõ đây những cái chỗ này là không có thể nghĩ ngợi, cũng không có lầm ở trên cái tướng té đó, không phải cái tướng té đó rồi mình chớ có lầm theo cái tướng té đó, không? Cho nên ngài cũng đánh luôn. Thì ngài Kim Ngưu ngài mới bảo hôm nay coi như chẳng có được thuận lợi gì hết, thì như vậy tức là thua sao? Cho nên nhiều người ngoài mà đọc tới đây thì nói vậy là ngài Kim Ngưu ngài thua rồi. À, nhưng mà hiểu kiểu đó là hiểu theo kiểu phàm tình của mình rồi. À, đó là để nói lên ở đây á là coi như là không có chỗ để cho người mà chen vào để hiểu rồi đó. Thuận lợi hay không thuận lợi thì đó cũng là hai đầu. Cho nên đây coi như là cái chỗ mà ở trong nhà tự biết nhau thôi, đó chỗ là của người trong nhà thôi, phải không? Cho nên là chỗ này coi như là bên ngoài khó mà hiểu nổi, cho nên ngày hôm nay chẳng có được thuận lợi vậy thôi. Cho nên là sau này ngài Quý Sơn á, ngài mới nghe, ngài mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, hai bậc tôn túc này á thì có hơn thua không? À, có người nào hơn người nào thua không? Vậy ai hơn ai thua? Đó. Đấy. Cho nên là mình nghe nói là ngài Kim Ngưu ngài nói là không được thuận lợi, cái tưởng đâu như vậy thì mình nói ao ngài thua rồi, ngài Lập Tế thắng. Thì như vậy chính cái đó là cái tâm thắng thua của mình đó, đó là tâm phân biệt. Cho nên ngài Quý Sơn ngài hỏi hai bậc tôn túc này có hơn thua không, thì Ngưỡng Sơn thưa hơn á thì thải đều hơn, còn thua thì thải đều thua. Vậy là sao, ai hơn ai thua? Hơn á thì cả hai đều hơn hết, còn thua cả hai đều thua hết. Thì vậy cái gì là hơn thua? Ngài đó rất là khéo, phải không? Nếu nó hơn thì cả hai đều hơn, còn nếu nó thua thì cả hai đều thua rồi. Vậy đó là để cho thấy nếu mà mình mà đem cái hơn thua để hiểu á là lầm, phải không? Cái đó gọi là đất bằng mà sống dậy đó, phải không? Đây là coi như là hai vị ở trong cái tam muội mà gọi là tam muội tự chứng của các ngài, mà các ngài tiếp nhau, mỗi người đều ở trong cái chỗ tự chứng của mình tiếp nhau, còn mình đứng bên ngoài đó, cái phân hơn thua, ông này hơn kia thua là chính mình lầm lẫn. Cho nên đứng bên ngoài á mà bàn hơn thua đó là lầm, đó là phải thấy thấu ở chỗ đó. Rồi khi mà sư sắp tịch, khi sắp tịch thì sư ngồi yên, sửa lại là ngồi yên mới bảo sau khi mà ta tịch, tức là sau khi mà ta diệt thì chẳng được làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta. Nghĩa là khi mà ngài Lâm Tế đó, ngài sắp tịch thì ngài ngồi yên, ngài mới bảo sau khi mà ta diệt rồi thì chẳng được làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta. Thì Tam Thánh ngài mới bước ra, ngài thưa đâu dám làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng của Hòa Thượng. Sư bảo về sau có người hỏi ông thì ông nói với họ cái gì? Tam Thánh, chữ Thánh này cũng phải viết qua. Tam Thánh liền hét, sư bảo ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù này diệt mất rồi. Chữ nhãn là đánh lộn. Nói xong sư an nhiên thị tịch. Đây là đến cái lúc ngài Lâm Tế sắp tịch. Khi sắp tịch thì ngài ngồi yên, ngài mới bảo là sau khi mà ta diệt rồi đó thì chẳng có được làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng của ta. Một câu nói ra nhưng mà cũng có ý nghĩa trong đó. Ý nghĩa là sao? Nghĩa là diệt rồi tức là cái thân này diệt, phải không? Diệt tức là cái thân này diệt, nhưng mà còn cái chánh pháp nhãn tạng đó, cái chánh pháp đó đó thì đâu có từng diệt, phải không? Cho nên là khi mà ta diệt rồi á thì chẳng được làm diệt mất cái chánh pháp nhãn tạng đó. Thì ngài Tam Thánh ngài thưa đâu có dám làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng của Hòa Thượng. Thì sư mới bảo vậy chứ, thì về sau có người hỏi ông đó thì ông mới nói với họ cái gì? Thì Tam Thánh chỉ hét vậy thôi. Hét thì sư mới bảo ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù này diệt mất rồi. Vậy là sao? Sao mà rồi ngài Tam Thánh ngài hét, ngài chỉ bảo là ai biết cái chánh pháp nhãn tạng của ta đó thì đến bên cái con lừa mù này coi như là diệt mất rồi, thì vậy là sao? Ngài chê hay ngài khen? Đó là chỗ khó thấy. Cho nên đây cái chỗ này gọi là cái chỗ không phải là cái chỗ để bắt chước. Đến cái chỗ cuối cùng giống như là cái chỗ này là cái chỗ cuối cùng để mà phó chúc dặn dò mà. Cho nên cái người ngoài á khó mà thấy được. Cái này không có bắt chước được. Bắt chước mà không có thực sống á thì đó là lấp bít cái con đường giác ngộ của mình. Cho nên khi mà Ngài bảo về sau có người hỏi ông thì ông nói cái gì với họ, thì Tam Thánh liền hét. Thấy không? Thì Ngài bảo là ai biết, tất nhiên là phải thấy thấu qua cái chỗ này, chứ còn nghe nói Ngài hét rồi cũng bắt chước hét thì như vậy tất nhiên là làm chết đi, làm lấp bích cái con đường giác ngộ. Cứ bắt chước hét đó, cứ nghe nó hét là ai cũng bắt chước hét, hét hoài đó, không biết hét cái gì. Phải không? Mà sau này thiệt là cũng nhiều người cũng bắt chước hét thiệt, phải không? Nghe thấy là phái, thiền cho mà nghe nó hỏi cái thì hét cái cho nó đã miệng, rồi cũng bắt chước hét mà không biết hét cái gì, hét cũng không trúng chỗ nữa. Phải không? Ta hét là có trúng chỗ, còn cứ hỏi hét hét mà không biết hét cái chuyện gì nữa. Đó, thì ra cái đó Ngài nói là như vậy, tất nhiên là làm diệt mất chánh pháp nhãn tạng rồi, làm lấp bích con đường giác ngộ. Cái đó coi như hét để chơi thôi, hét để đùa thôi. Hoặc có khi hét như vậy đó là để tỏ bài cái hiểu thiền của mình, coi như ta đây là cũng là thuộc về hiểu thiền rồi, thấy không? À, thì những cái đó đều là những cái bắt chước thôi chứ không phải thật. À, cho nên đây là Ngài Ngài dặn như vậy, nói xong là Ngài thì tịch. Bởi vậy mà sau này đến Ngài Phong Nguyệt, thì đến ở chỗ Ngài Phong Nguyệt đó, thì một hôm Ngài Nam Viện Huệ Ngung đó mới gọi Ngài Phong Nguyệt. Ngài mới bảo nghĩa là ông nương nguyện lực mà đến đây để mà gánh vác đại pháp thì chẳng phải là ngẫu nhiên. Rồi ngài Nam Viện đó, Ngài mới hỏi thì ông có nghe Ngài Lâm Tế nói khi sắp tịch chăng? Thì Ngài Phong Nguyệt, Ngài thưa dạ nghe. Ngài Nam Viện, Ngài mới bảo Lâm Tế nói ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đó đến bên con lừa mù này diệt mất rồi. Ngài lúc bình thường đó thì như là con sư tử, thấy thì liền giết người mạnh mẽ như vậy, rồi đến khi sắp tịch thì cớ sao lại bó gối mà xuôi đuôi như vậy? Nghe là lúc thường thì ai đến là cũng là giống như sư tử chụp người á, đến nghe là giết thôi, còn bây giờ tới khi chết rồi thì sao mà lại coi như là yếu như vậy? Thì Ngài Phong Nguyệt, Ngài mới thưa đây là mật phó khi sắp tịch thì toàn chủ tức mật, tức là mật phó tức là cái chỗ mà thầm trao đó lúc mà sắp tịch đó, cho nên là toàn chủ đều mật hết. Tức là sao? Đến lúc này là lúc sắp tịch, cho nên là đó là chỗ mật phó, chỗ thầm trao đó, cho nên toàn chủ đều mật hết. Tức là sao? Người ngoài không có trong mong gì dòm vô được hết, đó. Phải người ở trong nhà đó mới biết được thôi, cho nên toàn chủ tức mật mà, thấy không? Thì Ngài Nam Viện, Ngài mới hỏi như vậy thì tại sao Tam Thánh Tuệ Nhiên á cũng không nói gì? Thì tại sao cái lúc đó á Ngài Tam Thánh Ngài cũng không có nói gì? Thì Ngài Phong Nguyệt á, Ngài mới thưa con thật đã đích thân nhận lãnh vào thất, chẳng đồng với người đi ngoài cửa. Ngài đó quá hay, nghĩa là con á là coi như là đích thân nhận lãnh đã vào thất rồi, chứ không đồng với những người đi ngoài cửa. Đó là để chỉ cho nghĩa là chỗ này đó, thấy không? Không phải là cái chỗ của cái người đứng bên ngoài để mà bàn luận, phải thực chứng ở trong đó thì tự mình mới thầm hiểu thôi. Đó là để muốn nói lên, muốn rõ cái việc này á thì mình phải khéo phải vào ở trong cái nhà này, muốn rõ việc đó thì phải thật chứng vào trong đó, chứ còn đứng bên ngoài mà lý luận thì không dính dáng gì hết. Đó là chỗ phải khéo. Cho nên là cái đoạn này thì có chỗ khác có nói thêm ở đây á, thì nói rằng nói xong á thì sư An Nhiên thì tịch thôi. Nhưng có chỗ khác có ghi thêm đoạn này thì nói thêm cho mấy huynh đệ nghiên cứu thêm thôi, chứ còn đoạn này thì trong ngữ lục á thì không có ghi. Tức là có chỗ ghi thêm rằng khi mà sư An Nhiên thì tịch á, thì sau khi mà sư tịch đó thì Ngài Tam Thánh Tự Nhiên đó, Ngài coi như là chẳng có rõ, chẳng có hội đó, chẳng có hiểu đó, Ngài mới nói thầy bình thường á thì đối với người đến thưa hỏi đều hét to lên, như vậy thì vì sao chúng ta chẳng có thể học theo tiếng hét của thầy? nghĩa là ngày bình thường ngày người đến thưa hỏi thì ngài cũng hát, thì bây giờ á mình sao mình cũng không thể mà học theo tiếng hát của thầy để mà hát, mình bị quở. Tất nhiên ngày Lâm Tế ngài hỏi thì ngài Tâm Thánh ngài hát đó, mà hát rồi thì bị ngài quở. Cho nên ngài Tâm Thánh ngài nói nghĩa là thầy bình thường thì đối với người đến thưa hỏi thì cũng đều hát to, còn vì sao chúng ta chẳng có thể học theo tiếng hát của thầy? À, khi mà ngài Tâm Thánh ngài nói như vậy thì ngài Lâm Tế ngài chợt ngài sống lại. Ngài sống lại ngài mới bảo ta ăn cơm các ông chẳng có thể no. Phải không? Ta ăn cơm thì các ông chẳng có thể no. Ta chết các ông cũng chẳng có thể chết thế. Phải không? Ta ăn thì các ông không no, ta chết thì các ông cũng không thể chết thế. Thì đó, các ông là sao bắt chước. Đó, cái ý này rõ ràng như vậy. Thì ngài Tâm Thánh tự nhiên đó, ngài mới quỳ xuống, ngài mới bạch: bạch thầy, xin thầy từ bi trụ ở đời để chỉ dạy thêm cho chúng con. Thì ngài Lâm Tế ngài liền hét to một tiếng, ngài bảo: vừa rồi ta chẳng cho các ông bắt chước. Tức là mới vừa rồi đó ta đã chẳng cho các ông bắt chước rồi. Thì nói xong thì sư mới tịch thật. Thì đó, có đoạn này thì nó rõ thêm cái ý kia, nhưng mà cái ý nghĩa thì nó thành ra rõ ràng quá, thành ra giống như câu chết. Cho nên rồi ở trong ngữ lục á thì không có ghi đoạn này, chỉ nói chữ an nhiên thì tịch thôi, ai hiểu giàu hiểu. Đó là cái chỗ khéo léo của cái người xưa. Đó là cái qua cái phần này gọi là cái phần hành lục, coi như là xong rồi đó, phần tiểu sử và phần hành lục. Bây giờ mới qua về ngữ lục.